Chương 836. Để kết cục Ba Hàng Nha gọi Trư Bát Giới là Phùng Mông, giữa họ có một câu chuyện dài từ rất xa xưa. Nhưng trước khi kể câu chuyện này, chúng ta phải hiểu rõ Hàng Nga là ai. Ai cũng biết nàng, nhưng thực chất nàng là ai? Ai cũng biết nàng, nhưng thực chất nàng là ai? Tại sao nàng lại trở thành vợ của Hậu Nghệ? Hậu Nghệ là anh hùng bắn rơi chiến mặt trời, là đế vương nhân gian. Nếu Hàng Nga chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể sánh duyên cùng chàng? Sử liệu ghi lại, Hàng Nga là con gái của Đế Khốc. Vậy Đế Khốc là ai? Chính là Đế Tuấn, vị yêu hoàng sau này thống lĩnh yêu tộc chiếm cứ thiên đình. Nhưng khi ấy, Đế Tuấn chưa phải yêu hoàng, mà là đế vương nhân tộc. Ngài là vị vua thứ ba trong tam hoàng ngũ đế. 15 tuổi được phong làm tân hầu, 30 tuổi lên ngôi, cai trị đất Tân. Đế Tuấn trước noi theo Viêm Hoàng, sau kế thừa Nhiêu Thuấn, đặt nền móng cho Hoa Hạ, là thủy tổ văn hóa chung của dân tộc Hoa Hạ. Được thương tộc coi là vị tổ tiên đầu tiên, tổ phụ của Đế Tuấn là Huyền Hiêu, con trai trưởng của hoàng đế và nữ thần Phi Tiết. Cha ngài là Chuyên Húc. Sau khi Chuyên Húc qua đời, Đế Tuấn kế vị ở tuổi 30, ngài chọn Bạc làm kinh đô, lấy Mộc Đức làm nền tảng cai trị, được dân chúng kính yêu. Sau khi mất, ngài được an táng tại quê nhà, nơi có Đế Khốc lăng. Mẹ của Hàng Nga là Thường Nghi, vợ của Đế Tuấn. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, được Đế Tuấn triệu mến gọi là Thường Hy. Họ có với nhau một trai một gái, con trai là Đế Chí, con gái là Nguyệt Thần Hàng Nga. Nhiều cổ tịch nhầm lẫn Hàng Nga là vợ thứ hai của Đế Tuấn, điều này hoàn toàn sai lầm. Thường Hy là Thường Hy, Hàng Nga là Hàng Nga, không phải cùng một người. Hơn nữa, Thường Hy mang ý nghĩa là sinh ra mặt trăng, còn Hàng Nga đại diện cho chính mặt trăng. Cần phải phân biệt rõ ràng. Đế Chí, con trai của Đế Tuấn, là một bạo quân hoang dân phú đồ. Sau khi Đế Tuấn băng hà, Đế Chí với tư cách là con trưởng đã kế thừa ngôi vị. Nhưng chỉ trị vì được 9 năm, hắn bị các chư hầu lật đổ. Em trai của Đế Chí Đường Nhiêu được tôn lên làm tân đế vương. Vì vậy, thân thế của Hàng Nga vô cùng hiển hách. Theo cách nói hiện đại, nàng là một công chúa. Lần đầu tiên Hàng Nga gặp Trư Bát Giới, hay chính là Phùng Mông, là vào năm nàng 15 tuổi. Ở đây, ta tạm gọi chàng là Phùng Mông năm đó. Nhân dịp sinh nhật 12 tuổi của Hàng Nga, Đế Tuấn mở tiệc chiêu đãi cả nước, yến tiệc kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vào ngày sinh nhật, Đế Tuấn vui vẻ hỏi Hàng Nga có điều ước gì. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn cưỡi ngựa săn thú. Điều này thật khác thường vào thời ấy, cưỡi ngựa săn bắn xưa nay là việc của nam nhân, con gái bình thường đã hiếm khi làm, huống chi là công chúa. Nhưng Đế Tuấn tính tình hòa ái, lại đang vui vẻ nên đã đồng ý. Thế là Đế Tuấn dẫn theo các đại thần, cưỡi ngựa, mang cung tên, cùng Hàng Nga rời khỏi hoàng cung đến bãi săn. Hàng Nga tuy còn nhỏ, ban đầu e dè không dám cưỡi ngựa, nhưng với sự thông minh của mình, nàng nhanh chóng nắm bắt được kỹ năng cưỡi ngựa dưới sự hướng dẫn của các đại thần. Đế Tuấn rất hài lòng, cả đoàn người tiến vào bãi săn. Lúc đầu, Đế Tuấn và các đại thần thông thả trò chuyện, vừa quan sát Hàng Nga tập bắn cung tên. Dù sao nàng còn nhỏ, lại là lần đầu tiên chạm vào cung tên, làm sao có thể bắn chúng, Nhưng đám người lớn nhìn đứa trẻ bắn lung tung cũng thấy chán. Chẳng bao lâu sau, họ bị các loại thú săn trong bãi săn thu hút, tản ra khắp nơi. Dù sao đây cũng là nơi quen thuộc, không có nguy hiểm gì. Cuối cùng chỉ còn lại Đế Tuấn và Hàng Nga. Đế Tuấn đã sớm muốn trổ tài săn bắn, nhưng lại không nỡ bỏ con gái một mình. Cứ thế đi thêm một lúc nữa, Hàng Nga cũng mệt, xuống ngựa ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Đúng lúc này, một con hươu sao chạy vụt qua. Đế Tuấn không kìm được, dặn dò Hàng Nga không được chạy lung tung, rồi lên ngựa đuổi theo. Hàng Nga bị bỏ lại một mình. Nhưng vì tính ham chơi, nàng cũng không để ý lắm, tự mình đi loanh quanh ngắm cảnh. Bỗng nhiên, từ bụi cỏ gần đó, một con hổ lớn lao ra. Con hổ này vốn đang đuổi theo con hươu, nhưng không thấy hươu đâu, lại thấy một cô bé. Đói khát nhiều ngày, nó chẳng quan tâm nhiều, lập tức lao về phía Hàng Nga. Nàng chưa từng thấy mãnh thú bao giờ, sợ hãi kêu khóc. Con hổ há miệng định cắn vào đầu Hàng Nga, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên vàng như chớp bắn trúng đầu con hổ. Lực đạo mạnh mẽ không chỉ khiến nó chết ngay lập tức, mà còn đóng đinh nó vào một thân cây lớn. Hàng Nga kinh hãi đến mức quên cả khóc. Giữa lúc nước mắt lưng tròng, nàng thấy một người vội vàng chạy đến hỏi han. Hàng Nga vẫn còn chưa hết bàng hoàng, không biết trả lời thế nào. Người nọ kiểm tra thấy nàng không bị thương, liền an tâm vỗ nhẹ lên đầu nàng rồi tiến đến chỗ con hổ. Vì người đó quay lưng về phía Hàng Nga, nên khi nàng bình tĩnh lại thì không nhìn rõ mặt người đó. Nàng chỉ thấy trên lưng chàng có một cây cung lớn màu đỏ rực, to đến mức kỳ lạ. Chàng nhanh chóng rút ba mũi tên ra khỏi đầu hổ, vác xác hổ lên vai, vừa quay đầu lại định chào hàng Nga, thì nàng lại thấy cái đầu hổ dữ tợn, sợ hãi khóc quạ. Người nọ vội quay người lại, nói ta đi đây, người nhà của ngươi sẽ quay lại ngay thôi. Rồi gánh xác hổ chính là Phụng Mông, người bắn chết hổ chính là Phụng Mông. Chàng bắn một mũi tên ba phát, Phụng Mông xuất hiện ở đây là vì chàng và bạn bè đang trên đường đi, bụng đói nên vào rừng săn bắn. Vừa hay gặp con hổ nên đuổi theo, chàng nói người nhà của nàng sẽ quay lại là vì nghe thấy tiếng vó ngựa. Biết cô bé này không phải người thường, Đế Tuấn quay lại thấy hàng Nga không sao, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này in sâu vào tâm trí nàng. Thời gian trôi qua, vài năm sau, hàng Nga 17 tuổi. Năm đó Đế Tuấn chiêu mộ hiện tại khắp thiên hạ. Hai người nổi bật với tài bắn cung vô song. Một là Phùng Mông, một là Hậu Nghệ. Vì Phùng Mông ít nói, lại xem Hậu Nghệ là anh, nên Đế Tuấn chọn Hậu Nghệ làm bắn quan, ban thưởng động cung và hào thỉ. Hậu Nghệ cũng không phụ lòng tin của Đế Tuấn. Khi Bạch Khố làm phản, chàng và Phùng Mông đã dẹp yên cuộc nổi loạn, nhưng đó là chuyện sau này. Hậu Nghệ trở thành bắn quan. Trong một lần tình cờ, hàng Nga giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, gặp lại Hậu Nghệ. Mặc dù được ban thưởng động cung và hào thỉ, nhưng đó là bảo vật quý giá. Ngày thường Hậu Nghệ vẫn dùng cây cung Phượng Diệt Hỏa diễn quen thuộc của mình. Mọi chuyện diễn ra rất đơn giản. Hằng Nga nhầm lẫn Hậu Nghệ với Phùng Mông, còn Hậu Nghệ cũng vừa gặp đã yêu nàng. Dưới sự tác hợp của Đế Tuấn, hai người nên duyên vợ chồng. Đây là một sự kiện chấn động cả nước. Hằng Nga cứ thế gả cho Hậu Nghệ. Sau này, Đế Tuấn băng hà, Nhiêu Kế Vị. Một ngày nọ, Nhiêu Kế Vị, mười mặt trời xuất hiện trên bầu trời. Hậu Nghệ vì cứu muôn dân, đã nung chảy Phượng Diệt Hỏa Diễm Cung và Động Cung để tạo thành Bắn Nhật Thần Cung, đồng thời rèn lại hào thỉ, bắn hạ chiếc mặt trời. Vì công lao to lớn, Hậu Nghệ được người đời tôn xưng là Đại Nghệ, chàng lại tiêu diệt mãnh thú, trừ hại cho dân, được người dân ca tụng là thần tiễn. Uy tín của Hậu Nghệ vang dội khắp nơi, sánh ngang với Đế Vương nhiều. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, một hôm, Hậu Nghệ say rượu, lỡ lời nói, ta thật có lỗi với huynh đệ Phùng Mông. Nếu năm đó huynh ấy không đưa cho ta cây Phượng Diệp Hỏa Diễm Cung, ta cũng không thể bắn hạ chính mặt trời. Đáng tiếc huynh ấy không màng danh lợi. Hằng Nga như sét đánh ngang tai, nàng lấy Hậu Nghệ là vì muốn báo đáp ân nhân cứu mạng năm xưa. Vậy mà giờ đây, nàng mới biết Phượng Diệp Hỏa Diễm Cung là của Phùng Mông. Nói cách khác, người cứu nàng năm xưa chính là Phùng Mông.